Về vấn đề mà tu tập đạo diệt theo tiểu thừa thì đạo đó là cái vấn đề mà thuộc về bát chính đạo á, thì đó là tu theo bát chính đạo thì sẽ đạt được cái kết quả là tịch diệt. Thì trước tiên hết thì chúng ta cũng hiểu theo cái tinh thần của xuất thế gian đó, về cái chữ diệt nó được nghĩa là sao. Thì cái chữ diệt đó rất là cái mà hiểu đơn giản bình thường nhất, đó là diệt nó là diệt khổ, khổ và tập, tức là khổ tập không còn nữa. Khi khổ tập không còn nữa thì coi như rằng là đó là sự giải thoát ra khỏi cái khổ và cái tập, tức là toàn bộ nhân quả của thế gian này là khổ tập không còn, tức là cho nên vì vậy gọi là xuất thế gian. Tuy nhiên thì cái chữ diệt ở đây khi không còn khổ tập nữa thì là cái trạng thái của nó là như thế nào, thì cái chữ diệt ở đây là nói đến vấn đề của tịch diệt. Thì tịch diệt là có cái nghĩa rằng là có cái nghĩa rất là trung đạo, không có bờ bên này, cũng có bờ bên kia, không có hai bờ mé. Nói ví dụ như tịch diệt đó là có nghĩa là không phải tịch diệt cũng mang một cái ý nghĩa rằng là bất tử, không có chết nữa, mà tịch diệt có cái nghĩa rằng là không sinh cũng không tử, chứ không phải rằng là trường sinh và không tử. Thì đó rằng là trạng thái của vấn đề mà diệt. Thế nhưng tịch diệt thì không sinh không tử không có nghĩa rằng là tan biến vào hư vô, không còn cái gì nữa hết. Nó không phải cái nghĩa như thế, mà có thể nói cái tịch diệt ở đây á, thì rằng là phàm phu không khó mà lường nổi, khó mà hiểu nổi, là tại vì phàm phu khi nào cũng sống ở cái cảnh giới của lúc nào cũng có hai cái pháp mà đối chọi với nhau, đối nghịch với nhau. Nên chúng ta sống ở trong cái cảnh giới này thì luôn luôn rằng là phải trải qua từ trẻ tới già, từ sống tới chết. Thì trong cái cảnh giới này cái nào nó cũng phải có một cái ngược lại với nó, chẳng hạn ngày và đêm, chẳng hạn nóng và lạnh. Đó là mình nói đến cái tính chất của vô tình. Còn hữu tình thì rằng là xấu hay đẹp, mập hay là gầy, khỏe hay là yếu, giỏi hay là dở. Thế thì luôn luôn khi nào nó cũng có những cái mà đối nghịch với nó trong cái cảnh giới này á. Thế tịch diệt là có nghĩa rằng là lìa ra khỏi cả hai. Thì lìa ra khỏi cả hai không phải là một cái trạng thái mà không còn nữa, không còn gì tồn tại, giống như người ta chấp đoạn, tức là người ta nói chết là mất hẳn, là hết luôn, là mất hẳn, mất từ cả tinh thần thể xác, không còn cái gì nữa. Thì cái đó gọi là chấp đoạn. Thì cái diệt của đạo Phật không phải là đoạn. Thì cái diệt của đạo Phật là nói như thế này là cái một cái ví dụ mà để cho mọi người có thể hiểu rõ nhất về cái chữ tịch diệt. Là tịch diệt nó không phải là biến mất hết, mà nó là lìa hai cái mà đối đãi. Giống như một người bị bệnh ghẻ, thì cái người đó thường xuyên họ bị cái cơn ngứa của ghẻ nó hành khổ lắm. Thì mà muốn rằng là để vơi bớt cái khổ của cái sự ngứa thì phải gãi. Thì gãi thì cái cái ngứa nó sẽ dịu xuống thì cái khổ nó cũng dịu theo, thì cảm thấy như thế đó là lạc. Cho nên rằng là gãi thì lạc, mà ghẻ thì là khổ, do nơi ngứa. Thành ra vì cái ngứa của cái ghẻ cho nên cái gãi thành ra là một cái cảm giác gọi là lạc và cần thiết. Chứ còn kỳ thật ra thì cái gãi có là lạc hay không, khi mà một người không ghẻ, khi một người không ngứa thì không cần gãi. Mà nếu có tự gãi thì cũng chẳng thấy nó có một cái gì gọi là hiệu quả gì hết. Thành thử gãi thật sự nó không phải là lạc, mà nó chỉ lạc là do nơi, bởi vì nó đáp ứng vào cái nhu cầu của cái khổ vì ngứa. Thế nếu mà bây giờ mà một người không có ngứa thì người ấy không có cái khổ của ngứa, và do không có khổ của ngứa thì người ấy không có cái sướng, cái lạc của vấn đề gãi. Thành ra không ghẻ, không gãi, thành ra không sướng, không khổ, nó gọi là tịch diệt. Cho nên như là chúng ta, mà đối với lại những cái người mà hút ma túy cần sa thì chúng ta là tịch diệt. Hút ma túy thì hút ma túy vào thì phê thật, thì có thể sướng hơn cái cảm giác bình thường như vậy. Nhưng không có nó thì đau khổ gấp ngàn lần như thế này. Thành ra bây giờ chúng ta là chọn cái tịch diệt, là chẳng có cái sướng của cái chuyện mà đi mây về gió phê của ma túy, và cũng chẳng có cái khổ khi thiếu ma túy. Thì đây là trạng thái tịch diệt. Cho nên không khổ, không lạc của một người ma túy là trạng thái của chúng ta. Thành ra tịch diệt là một cái trạng thái mà nó vượt qua được hai cái vấn đề như thế. Vì như thế mà Đạo Phật thường nói rằng chủ trương chỉ đến cái cảnh giới của lạc, mà thù thắng mà người ta phải nhắm tới. Còn cảnh giới này là khổ, còn đâu là cảnh giới lạc? Cảnh giới lạc nếu mà chỉ là trường sinh, nếu chỉ là không nghèo khổ, không đau bệnh, không ốm yếu, cứ như thế mà sống, thì đó là cõi thiền. Nhưng mà Niết Bàn không phải là cái cõi như vậy. Niết Bàn là cõi tịch diệt, chứ không phải là cái cõi trường sinh, bất tử. Niết Bàn không phải là một cái cõi mà cứ chỉ hưởng thụ một cái cảm giác lạc. Đó. Mà tịch diệt là thứ mà cái cảm thọ nó rất ư là vô vi. Tức là một cái cảm thọ nó rất là khinh an và bình yên như vậy. Nó không có khởi nên một cái sướng, để rồi khi cái sướng nó tan biến đó, thì cái khổ nó hiện. Cũng như là khi mà mặt trời nó tắt thì tự nhiên bóng đêm nó tràn ngập, mà khi mà mặt trời ửng hiện thì bóng đêm nó tan biến. Nó cũng giống như vậy. Thì khi mà khổ hết thì tự nhiên lạc, mà khi mà lạc mất thì tự nhiên khổ. Và cõi thiên đối với lại Đức Phật đó, thì không phải là cái sự mà hạnh phúc vĩnh cửu, bền bỉ, mà sống mãi trong một cái sự mà an lành. Là tại sao chúng ta biết là cõi thiên không có được trường cửu trong cái vấn đề gọi là được an lạc? Bởi vì lại chiếu theo nhân quả thì hiểu được cái chuyện nói trên đó. Nếu chiếu theo cái nhân quả đó, thì nhân như thế nào thì quả như thế đấy. Chúng ta đó, trong đời sống này, có đôi lúc chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc, và cũng có đôi lúc khi cái hạnh phúc và may mắn ấy nó tàn, thì nhiều cái xui xẻo và cái bất hạnh nó khởi. Rồi có đôi khi những cái vận rủi đó của mình nó phai tàn, thì cái vận may nó xuất hiện, thì mình lại cảm thấy rằng là mình thoát cơn bí cực, mình lại tới hồi thái lai, mình lại sung sướng và hạnh phúc. Cứ vậy cuộc đời của mình nó cứ lên và xuống, nó theo khổ và lạc. Nó giống hệt như một ngày nó cứ ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, bốn mùa, đến cái nóng lạnh, ví dụ như vậy. Cứ xuân hết thì hạ tới, hạ đi thì nhường chỗ cho thu, thu tàn thì đông sang, cứ như thế. Thì cái cuộc đời của con người nó cứ như thế. Thì cõi thiên nó cũng cứ như thế, nhưng mà tại sao chúng ta lại cứ phải là cuộc đời của chúng ta lúc khổ lúc lạc, là lúc phúc lúc họa? Thì câu giải đáp theo đạo Phật đó, là cũng theo nhân quả, là bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta làm thiện và có đôi khi chúng ta không làm thiện, hoặc hơn thế chúng ta có thể làm ác. Hay sẽ tùy theo những cái nhân quả chồng chất đó, thì khi nào cái nhân thiện của chúng ta nó thành quả, thì đó là chúng cái lúc là chúng ta cảm thấy chúng ta may mắn và như ý. Nhưng khi chúng ta làm thiện thì nó chỉ có giới hạn là khi làm và khi không. Thì khi cái quả của nó đó, khi mình làm nó sinh ra quả, thì cái quả ấy nó chỉ là nhất thời, cho nên vì vậy nó sẽ có tàn rụi. Và khi nó tàn rụi thì đến cái nhân của cái vấn đề mà ác của mình nó hiện, thì mình sẽ cảm thấy mình bị điêu đứng, khổ sở và không như ý. Thế cõi thiên thì thắng mình ở cái chỗ là cõi thiên là những cái người mà họ làm cái thiện pháp nhiều và làm cái không thiện pháp ít. Còn cõi địa ngục là ngược lại, là làm ác pháp thật là nhiều và thiện pháp thì rất là ít ỏi, và có khi hoàn toàn không làm một chút thiện pháp nào. Thì những người ấy đấy, những người đó là xuống một cái cảnh giới thực là bất hạnh, không có một cái chút gì may mắn ở trong cái cảnh giới nơi trên đó, gọi là a tỳ địa ngục. Còn nếu những người nào mà thuần làm những cái thiện mà không làm một mảy may ác nào, những người đó có thể sinh lên những cái cõi trời cao cấp nhất, ở nơi đó không có biết một mảy may nào là tai họa hay bất hạnh. Thế nhưng địa ngục hay là cõi trời, bây giờ chúng ta chỉ cần nói đến cõi trời để mà so sánh với lại với cõi tịch diệt. Thế nhưng cái cõi trời á, Đức Phật nói vẫn có cái ngày tàn lụi. Là tại sao? Là tại vì cái thứ nhất đó, rằng là cái người mà đủ cái thiện pháp để sinh lên cõi trời á, là những cái người mà gọi rằng là làm thiện rất là nhiều mà không có phải rằng là phát được một cái tâm nguyện rằng là làm thiện trong vấn đề rằng là trong cả ba nghiệp của mình, mà trong cả ba nghiệp tức cử chỉ động niệm gì cũng đều hành theo thiện, và hành theo thiện đó một cách không thối chuyển, tức là chưa có một niệm nào, chưa có một sát na nào mà lìa thiện pháp cả. Thành ra nếu như người mà làm thiện pháp rất là mạnh, chẳng hạn như bây giờ mình có thể thấy rằng là, mình nói ví dụ như rằng là Bill Gates đi, hay là Warren Buffett đi, đó là những cái người mà có cái phúc báo nhất ở trong cái cõi người này, cõi nhân này, tức là họ giàu có nhất, họ cũng thọ mạng, họ cũng mạnh khỏe, họ cũng hạnh phúc, họ đủ hết, và rồi thì họ lại còn phát những cái tâm lớn vô cùng, là họ để lại tài sản của họ cho cái vấn đề làm thiện pháp đó tới 95%. Họ, cái phúc của họ to hơn mình vô số lượng, mà họ làm phúc lớn hơn mình cũng nghĩa là vô số kể. Chúng ta có thể để lại bao nhiêu phần trăm tài sản của chúng ta cho những người khác, chỉ sợ là không quá được 5% hay là 1%. Nhưng mà trong khi thì họ đã phúc như vậy mà họ còn làm phúc dữ dội hơn chúng ta là 95% tài sản. Như thế thì họ hiện tại đứng đầu trong cõi nhân này, thì chỗ đâu để mà đứng nữa, chỉ có sinh lên thiên thôi. Thành ra những người như vậy thì khi mà xả báo thân thì họ có cái khả năng sinh thiên của họ rằng là có thể nói 100% thì họ sinh thiên. Thế nhưng khi họ sinh thiên thì cái thứ nhất ở trong đời sống này thì không phải rằng là niệm niệm đều hành thiện pháp, không phải như thế, cho nên cũng có lúc không hành. Và có lúc hành một chuyện. Tới khi họ sinh thiên, thì họ sinh lên thiên rồi, thì trong suốt thời gian thọ mạng ở cõi trời của họ, hầu như không làm thiện nữa. Thành ra, chỉ ngồi đó mà ăn cái của cải phúc báo của mình, ăn mãi thì nó cũng phải sập, nó cũng phải cạn, nó cũng phải kiệt. Thành ra, cũng đến một cái lúc chư thiên hết phúc. Tại vì sinh lên cái cảnh giới của chư thiên đó là một cái cảnh giới không thấy một cái gì khổ, không thấy một cái gì rủi ro, không thấy một cái gì bất hạnh. Cho nên cứ thế mà hưởng cái phước. Và cứ thế mà hưởng cái phước cho nên đâu có thiện pháp nữa đâu. Cho nên không hành thiện pháp nữa. Vậy thì chư thiên có thể sống tới cả nghĩa là mấy chục ngàn tuổi. Nhưng mà mấy chục ngàn tuổi đó là cứ như thế mà ăn mòn cái phúc. Cho đến khi mà không còn cái phúc nữa thì lại phải xuống cấp. Cho nên vì vậy cõi trời cũng không phải là một cái cõi mà gọi là vĩnh hằng. Nhưng mà cõi tịch diệt thì vĩnh hằng. Tại vì ở đây chúng ta cũng sẽ hiểu một điều. Cái yếu tố vĩnh hằng của những cái cõi tịch diệt hay là niết bàn là ở cái điểm, ở cái chỗ. Đó. Rằng là thế thế thường hành. Ở cái chỗ là quy y Tam Bảo. Đó. Bởi vì y vào Phật Pháp Tăng cho nên y vào Pháp đó đó. Không bao giờ lìa. Có nghĩa là trong mỗi niệm đều không lìa. Còn thì thiên đó, có y vào chuyện phúc cũng có lúc lìa. Tức có khi làm, có khi không làm. Và khi thành cái quả rồi thì hết làm. Nhưng mà chúng ta thấy thì trong Phật Pháp có những yếu tố để thấy rằng là cái cảnh giới của Đức Phật là một cái cảnh giới không có, không bao giờ có ngừng. Cho nên nói hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nguyện gì? Nguyện của cái vấn đề mà thiện pháp tối thượng, đó là vấn đề độ sinh. Và rồi thì chúng ta cũng thấy những cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Rồi chúng ta cũng thấy những cái câu rằng là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì đương nhiên rằng là như thế thì mình thấy là cái sự thiện pháp mà độ chúng sinh đó không dừng lại ở bất cứ một thời điểm nào. Hay là như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Thì như vậy thì cái vấn đề mà hành thiện, mà lại hành cái thiện mà tối thắng và tối thượng, không hề có gián đoạn. Cho nên cái sự hành thiện đó được gọi là một cái vấn đề tam muội, tức là định, định ở trong cái vấn đề thiện pháp. Mà cái vấn đề mà phát cái nguyện độ sinh ấy là từ bi. Mà cái từ bi ấy không bao giờ thối lui, không bao giờ mất, cho nên mới gọi là từ bi tam muội. Thành ra tịch diệt ấy là cái cảnh giới của một thứ tam muội. Thành ra vì vậy cảnh giới ấy vĩnh hằng, còn cái cõi thiên đó thì cũng vẫn không có vĩnh hằng. Vì vậy tất cả những cái gì nằm ở trong cái phạm vi của khổ tập, gọi là cái gia đó, tam giới gia đó, đều không có vĩnh hằng, đều vô thường. Cho nên vì lẽ như vậy, tất cả những cái cảnh giới và những chính báo và y báo vô thường đó, Đức Phật quy kết đó rằng là y báo và chính báo của khổ tập, là của huyễn hóa của khổ tập. Còn cái chân chính đó là cái vấn đề của giới định huệ. Giới ấy rằng là đại khái, mà có thể nói rằng là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ tâm. Là ba cái điểm nói trên đó, thì chư Phật giáo. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì cái tinh thần nó tu là không có lìa. Thành ra vì như thế đó, cảnh giới của Đức Phật là định. Bởi vì chính báo của Đức Phật là định, pháp của Đức Phật là định. Pháp của Đức Phật không có lúc làm lúc nghỉ, lúc vui lúc buồn. Mà pháp của Đức Phật thường xuyên như vậy, thường độ sinh. Độ sinh với một tinh thần không phải lúc thì sung, lúc thì nản, lúc thì mệt, lúc thì hăng, không phải như thế. Mà cái tinh thần độ sinh mà độ bất cứ một chúng sinh nào, tinh thần độ sinh ấy cũng y như nhau. Là vì như thế đó thì cái tinh thần mà pháp đó là định, cho nên pháp ấy đó là mang cái tính chất của định, của thiện pháp, cho nên nó giới đó, là độ nhất thiết chúng sinh. Và cho nên độ nhất thiết chúng sinh nó tinh thần từ bi, và cho nên có cái trí tuệ để quan sát ưng dĩ hạ thân, thực hiện hạ thân, cho nên là huệ, cho nên có trí tuệ đó. Cho nên có giới định huệ. Thành ra cái pháp của Đức Phật là mang sẵn ba cái yếu tố của giới định huệ. Còn những cái pháp của thế gian mà như chúng ta làm của của mọi chuyện chúng ta suy nghĩ và hành động thì nó mang ba yếu tố tham, sân, si. Nó hoàn toàn không có giới định huệ gì hết. Nó bất định. Anh ra nay làm thiện, mai làm ác. Hôm nay tin vào điều thiện, ngày mai nó chối bỏ điều thiện. Vì lợi mình, vân vân. Thành ra không định, thành ra vì vậy không giới. Bởi vì khi thiện khi ác. Thành ra gọi là mê muội. Thành ra không nhận được rằng là đâu là cái con đường mà đưa mình đến mọi cái chuyện mà dứt khổ. Cho nên mình tạo tác bằng bao nhiêu cái nghiệp đó, mình gây ra bao nhiêu những cái mà gọi là nghiệp mà phúc họa của cái đời sống này của mình. Xong rồi mình không hiểu là tự mình gây. Xong rồi mình chạy đi, mình cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu, hay là mình cầu ai cứu. Đấy. Mình phải tự cứu mình bằng cách rằng là theo lời dạy của Đức Phật là chọn nhân mà làm. Bỏ những cái nhân nào thiên về ác mà hành những cái nhân nào thiên về thiện. Cho nên nói chứ ác mà tác chúng thiện phụng hành. Và thanh tịnh cái tâm của mình bằng cách là đừng tham sân si. Bởi vì tham sân si đó là loạn tâm, ác tâm. Anh sẽ thanh tịnh tâm mình là khi nào cũng nghĩ tới chuyện đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Đó là tự tịnh kỳ tâm. Thì có đương nguyện chúng sinh thì mới không có làm một điều gì ác. Có đương nguyện chúng sinh thì mới có thể làm mọi cái điều thiện. Thành ra vì vậy đấy, ở trên cái vấn đề là nhân và quả, thì mới thấy rằng là đó, nhân của con đường xuất thế gian cao cấp hơn rằng là nhân của con đường thế gian quá xa. Mà nó mới đưa đến cái cảnh giới tịch diệt. Tức là sinh tử, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Có nghĩa rằng là cái nhân và cái tâm của cái người mà nhập đạo đó, chỉ có một, cho nên nói định. Tức là cái ác tới với mình đó, mình cũng chỉ dùng có sức thanh tịnh đối đãi. Cái thiện tới với mình cũng dùng một sức thanh tịnh đối đãi. Đức Phật dùng thanh tịnh pháp đối đãi với nhất thiết chúng sinh. Và rồi thì chúng ta cũng hiểu cái nguyên tắc rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà mực với đèn gần nhau thì cái nào sáng, cái nào đen. Cái nào mạnh hơn thì cái đó thắng. Nếu mà mực đủ cái màu thẫm mà sáng thì mờ ảo, thì như vậy thì vẫn tối đen. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như rằng là đèn đủ thức sáng soi chiếu xuyên qua nhiều cái lớp đen được, thì đen ấy thành sáng. Nhưng mà lực của Đức Phật thì mạnh hơn nhiều ghê lắm. Tại sao? Tại lực của Đức Phật là định. Lực của chúng sinh, lực đen đúa của chúng sinh nó là lực yếu ớt bất định. Cho nên lúc thì theo cái này, lúc thì nhảy theo cái kia. Có cái lực của Đức Phật là lực đại định. Cho nên dĩ nhiên rằng là quang minh nó mạnh hơn rằng là cái hắc ám mà bất định kia. Vì vậy, khi mà chúng sinh đem tất cả những cái mà tâm tư hắc ám, tức là lúc mà thiện, lúc ác gì đó, mà đụng với cái ánh sáng thanh tịnh của Đức Phật, thì đều bị thanh tịnh hóa, chiếu sáng hết. Cho nên Đức Phật thắng hết mọi cái nhân duyên của chúng sinh. Thắng hết cho nên độ được. Cho nên gọi là sáng hóa mọi cái đen đúa nghiệp báo của chúng sinh. Thế thì Đức Phật chỉ có một thứ để mà đối đãi với chúng sinh, đó là sự thanh tịnh, độ sinh, thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy, Đức Phật không có vui buồn trong vấn đề độ sinh. Độ được không? Độ được. Đức Phật không có chuyện vui buồn. Đức Phật không có sự khổ lạc ở trong vấn đề độ sinh. Đức Phật không có tất cả mọi sự. Sự sinh hoạt của Đức Phật không phải nhằm với một mục đích nào khác hơn là sự đem cái thanh tịnh đó, đem ánh sáng thanh tịnh đó soi sáng cho những cái gọi là hắc nghiệp, những cái nghiệp đen tối của chúng sinh. Chứ sự sinh hoạt của Đức Phật không nhằm với một cái mục tiêu là mong cầu chúng sinh đấy làm lại một cái gì cho mình để rồi phải thất vọng với lại chúng sinh. Đức Phật chỉ là độ hóa và không cần đòi hỏi một cái điều gì trong cuộc đời này. Cho nên vì lẽ đó mà chúng sinh có đối xử với Đức Phật như thế nào, Đức Phật vẫn bất động. Đó. Tức là không giận, không thương. Chúng sinh có ngày đêm bới cơm hay là nấu chè lên cúng Đức Phật, không sót ngày nào, Đức Phật cũng không vì vậy mà sinh tâm ái. Chúng sinh bây giờ có hủy báng Đức Phật, Đức Phật cũng không vì vậy mà sinh tâm hận. Ngài bất động như thường. Tại mục tiêu của Ngài đến bằng một tinh thần không có ngã, một cái tinh thần thanh tịnh chứ không phải là ngã. Tại vì chúng ta đây lấy ngã làm thân, Đức Phật lấy pháp làm thân. Cho nên trong kinh Hòa Nghiêm mới nói rằng là Phật dĩ pháp vi thân, thanh tịnh như hư không. Tức là Đức Phật lấy pháp làm thân mình, thanh tịnh của Ngài như là hư không, cái thanh tịnh của cái thân nói trên đó. Nếu mà mang một cái ngã vào cuộc đời này, làm bất cứ chuyện gì mình cũng có bị dao động bởi cái thiện ác của những người xung quanh, bởi những cái sự mà đối đãi của những người xung quanh, từ những cái bội ân hay là những cái tri ân để có thể làm cho mình vui hay buồn. Nhưng mà Đức Phật thì không thiết chuyện đó. Đức Phật đến ta chỉ rằng là đến bằng một cái thân thanh tịnh, còn mình đến bằng một cái thân đầy tình cảm. Cho nên vì vậy, nếu người ta đáp ứng mình thì mình vui, mà người ta không đáp ứng mình có thể buồn. Người ta tri ân mình thì mình vui, mà người ta bội ân mình thì mình cũng buồn. Nhưng mà Đức Phật thì không có cái ngã để mà dao động những thứ như thế. Bởi cái ngã của chúng ta là tôi, cho nên cái tôi nó phải chịu như vậy. Còn Đức Phật là pháp. Thành ra cái pháp không dao động, cái tôi dao động chứ pháp không dao động. Cho nên Phật dĩ pháp vi thân, thanh tịnh như hư không. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Thế vì như thế đó thì Đức Phật mới có thể rằng là độ hóa được nhất thiết chúng sinh. Và cái pháp mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta đó, để cho chúng ta có thể tu tập mà thành tựu cái pháp nói trên đó, thì chúng ta sẽ được như vậy. Thì cái pháp ấy là tượng trưng cho sự công đức và giải thoát, là giải thoát cho tất cả những cái mà pháp vui buồn khổ lạc đắc thất phúc họa vân vân. Thì nếu cái thân mà thân ấy là pháp thì đương nhiên mấy thứ đó là không còn làm dao động được. Có thể làm dao động ngã nhưng mà không làm dao động pháp được. Thành thử như vậy đó, thì khi chứng cái pháp đó thì pháp ấy là tịch diệt, tức là pháp đó không còn có những cái mà gọi là những cái pháp của thế gian để mà dao động. Thì khi mà tịch diệt trước tất cả những cái thứ đó đó, thì Đức Phật bảo như thế mới thật sự là lạc. Như thế mới thật sự là lạc. Còn nếu là cái lạc mà chúng ta vẫn ham muốn và chúng ta vẫn thích rằng là nhiều người thương mến mình và nhiều người giúp đỡ mình, cái đó là lạc, thì người ta cho mình sự thương mến, người ta cũng có thể lấy lại sự thương mến, thì lúc đó mình lại khổ. Anh ra cái sự mà lạc của mình nằm trong tay của thiên hạ. Thiên hạ thương mình thì mình lạc, thiên hạ giúp mình thì mình lạc, thiên hạ lấy lại mấy cái đó thì mình khổ. Vậy thì khổ lạc của mình nằm hết trong tay của tha nhân, như vậy làm sao mà là lạc thật lạc được? Cái lạc thật là mình bất động, chẳng một tha nhân nào có thể lay động được cái sự mà khổ lạc của mình. Mà mình lại thuần một tính chất là ban lại cho họ mọi cái lạc, chân lạc, tức là mọi sự được tịnh hóa, gọi là thành tựu được pháp thân thanh tịnh, gọi là tịnh hóa. Thế thì chúng ta biết cõi trời như vậy, thì cõi trời so với lại là cõi của chư Phật, chư Bồ Tát, thì đương nhiên là thua ở cái điểm đó. Thua ở cái điểm mà thiếu định và thiếu giới. Giới đây của Đạo Phật là thể độ nhất thiết chúng sinh, còn tất cả vua của cõi trời không có thể độ nhất thiết chúng sinh. Không có thể cứu hết thảy chúng sinh. Vẫn có những đối thủ là tà ma, chúng ta cũng vẫn thường thấy trong sách vở hay là trong cái sự đời chúng ta suy nghĩ, khi nào cuộc đời cũng có hai phe để mà đối kháng với nhau, đối chọi với nhau. Có thể nói phe chính, phe tả. Chính trị ở trong một xứ sở cũng vậy. Xã hội cũng vậy, là cũng có cướp và cũng có cảnh sát. Và rồi thì chúng ta thấy rằng là ở cái cảnh giới này khi nào nó cũng như thế hết. Là luôn luôn có cái tinh thần của cái vấn đề gọi là đối kháng với nhau đấy. Nhưng mà Đức Phật thì không có tinh thần của cái sự đối kháng. Mặc dù rằng là Ngài là giác, chúng sinh là mê, là đối kháng. Nhưng mà nó không đối kháng bằng cái tinh thần là giữa mê với mê. Mà cái tinh thần đối kháng của Đức Phật hết sức là bất động. Cho nên đạo Phật mới mang một màu sắc của một tinh thần gọi là bất bạo động, là phát sinh từ một cái tinh thần nói trên này. Có nghĩa là bao nhiêu cái loại mê, bao nhiêu cái thứ mê gì đụng chạm với cái giác của Đức Phật đều được tịnh hóa, mà Đức Phật không có đo lường gọi là cái mê này để trừng trị, tức là không độ, và cái mê kia thì độ vừa vừa, và cái mê ít này thì mới độ mạnh. Đức Phật không như thế. Anh ấy, Đức Phật đối xử với nhất thiết chúng sinh mê muội bình đẳng, bằng một tinh thần độ bình đẳng, bằng một tinh thần bất bạo động. Tức có nghĩa là bất động. Đây mình nói bất bạo động là mình nói theo cái tinh thần mà quá khích, còn tinh thần của đạo Phật thì hay nói rằng là tinh thần của bất động. Cho nên vì vậy Phật là bất động, Phật là bất động Như Lai. Vì như thế thì chúng ta biết rằng là chư Phật có vô số, mỗi một vị mang một cái tên, mỗi một tên là một pháp, nhưng mà vô số đó chỉ là thiên bá ức hóa thân của từ một cái pháp thanh tịnh, pháp thân của Đức Phật mà ra. Vậy thì Nam Mô Bất Động Phật hay Nam Mô A Xúc Bệ Phật của cõi Đông Phương đó, cũng chỉ là một công dụng của cái thanh tịnh pháp thân đó. Thế thì là dù nói như là Nam Mô Vô Lượng Quang Phật thì vô lượng quang cũng chỉ là một tác dụng của thanh tịnh pháp thân. Thành ra bất động cũng có vô lượng quang, mà vô lượng quang cũng bất động. Vì vậy cho nên rằng là chúng ta cứ thấy rằng là nói đến đạo Phật đó, thì người ta hay nói đến cái vấn đề là đạo Phật là có một cái tinh thần hết sức là bất động, bất bạo động, bất động. Là do vì rằng là cái tính chất mà rằng là tịch diệt của cái pháp đó. Nên cái pháp đó không có bị tác động, bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề khổ lạc do nơi thiện ác của chúng sinh gây nên. Thế nếu có khổ lạc thì đương nhiên Đức Phật sẽ ghét kẻ ác và sẽ thương người thiện. Nhưng mà Đức Phật chẳng ghét ai, mà cũng nói thẳng Đức Phật cũng chẳng thương ai. Tại có thương có ghét. Nếu mà nói là Đức Phật thương những người này thì có nghĩa là Đức Phật không thương những người kia. Nhưng mà Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh như là người mẹ nhìn đứa con thơ. Trong đạo Phật thường ví dụ như vậy. Cho nên Đức Phật vượt ra khỏi tịch diệt, Đức Phật chứng được tịch diệt cho nên vượt ra khỏi cái thương và ghét. Cho nên Ngài chẳng thương, chẳng ghét. Đó mới là từ bi. Chẳng thương, chẳng ghét cho nên mới đổ, mới thể độ nhất thiết chúng sinh được. Còn nếu mà mang một tình thương thì không độ được nhất thiết chúng sinh. Tại vì chúng ta thương ai thì chúng ta sẽ ghét cay, ghét đắng cái kẻ nào đụng đến cái người mà chúng ta thương. Như vậy Đức Phật cũng sẽ ghét ngoại đạo vô cùng. Đức Phật cũng sẽ ghét cái đám Hồi giáo mà tấn công và tiêu diệt Đại học Nalanda, cũng như là cội cây Bồ Đề, Bồ Đề đạo tràng, và thiêu hủy cây Bồ Đề cộng với lại tàn phá cây trường Nalanda, thì Đức Phật sẽ thù ghét vô cùng. Nhưng mà vì Ngài là tịch diệt cho nên không ghét. Không ghét thì cũng không thương, chẳng khi nào thương. Vượt qua thương ghét, vượt qua thương ghét nó là từ bi. Thành ra người ta thì đôi khi cứ suy nghĩ tình từ bi là một thứ tình cảm. Hiểu như thế là ám sát từ bi. Từ bi không phải tình cảm. Tình cảm ác lắm. Tình cảm sẽ trả thù. Tình cảm sẽ mang hận. Từ bi không biết hận thù là cái gì hết. Cho nên từ bi không phải là loại tình cảm. Cho nên Lưu Ly có đem binh để tiêu diệt hết dòng họ Thích Ca đi nữa, Đức Phật cũng chưa hề có một niệm nào oán ghét Lưu Ly cả. Đó là tinh thần bất động Như Lai mà người ta sau này về những cái phương diện mà có thể gây nên hận thù chống đối nhau thì người ta viết thêm chữ bảo là bất bảo động. Chứ còn thật ra thì đạo Phật thì bất động là nó mang đủ nghĩa như vậy, tức là mang một cái tinh thần của tịch diệt. Thì khi mà tịch diệt thì nó vượt qua cả địa ngục và thiên đường. Thế địa ngục thiên đường là đối lập với nhau, mà nó nghĩa là tịch diệt là nó không có thiên đường cũng chẳng có địa ngục. Thành ra ở các cõi của chư Phật đó, tịnh độ của Đức Phật đó, không có địa ngục mà cũng chẳng có thiên đường. Thì đó gọi là tịnh độ. Thì có đó tịch diệt, bởi vì không thiên đường cũng không địa ngục. Thiên đường là thiện, địa ngục là ác, thành ra không thiện và cũng chẳng ác. Đó là cõi tịch diệt. Thì Đức Phật nói, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt mà diệt rồi á, thì bây giờ còn lại một thứ gọi là tịch diệt, ấy là lạc. Chứ không phải thiên đường là lạc. Thành ra, thiên đường còn, địa ngục cũng không, thiện ác đều tiêu, thương ghét đều bỏ. Thương điều thiện và ghét điều ác đều bỏ. Đắc hay thất, thành hay bại cũng đều vượt qua thì gọi là tịch diệt. Thế nếu mà người mà tịch diệt như thế thì đương nhiên đúng nghĩa là lạc thiệt. Là không còn bị bất kể một cái pháp thế gian nào lay động. Thì tâm người ấy cũng giống như là núi Tu Di, chẳng một cơn gió nào có thể làm núi Tu Di lắc lư hay là rung rinh. Vì vậy mới nói rằng tịch diệt, vì vậy mới nói là bất động. Đó. Thế thì như thế thì chúng ta hiểu ngay là cái cảnh giới của chư Phật là cảnh giới của tịch diệt. Thì tịch diệt nó vượt xa thiên đường. Thế còn hồi nào giờ nếu mà chúng ta mà không hiểu thì chúng ta cũng nghĩ rằng là Tây Phương Cực Lạc cũng là một kiểu thiên đường. Và mình cũng vác cái thân phàm này của mình lên đó rồi sống và chỉ có mạnh khỏe an vui không chết. Rồi sống hoài. Mà mình không có ngờ rằng là Tây Phương hay Đông Phương thấy đều là cảnh giới của tịch diệt thì mới là lạc. Mới gọi là cực lạc. Lạc thì phải vượt qua các sự mà đối đãi của thế gian, tức là vượt qua thế gian. Thế gian là đối đãi, vượt qua đối đãi là vượt qua thế gian, gọi là xuất thế gian. Cảnh giới của xuất thế gian không có đối đãi, nên gọi là tịch diệt. Thế nó như thế mới lạc. Thành ra chúng ta phải hiểu những cái mà vấn đề nói trên đó, cũng như là thì chúng ta mới có thể gọi rằng là hiểu là đạo của Phật Pháp là như thế nào. Và nếu mà chúng ta tu đạo để chúng ta đạt được cái sự tịch diệt đó, thì như vậy đó, nó có đáng cho chúng ta phải tu hay là phải nghĩa là nỗ lực hay không. Còn nếu không thì chúng ta cứ chỉ nghĩ rằng là cực lạc hay là niết bàn thì cũng chỉ giống như cõi trời. Và rồi thì mình làm oan uổng hết công phu của bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu Phật phát tâm vào cái cảnh giới này, rồi mình ôm cứng chân họ, rồi mình trói chặt lại. Và mình không chịu đi theo, mình không chịu y. Thế thì, khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì hôm qua, thì tôi nói rằng là khi mà Đức Phật chỉ cho hàng mà chưa có xuất gia, tức là hàng chưa có tỏ một cái ý rằng là muốn được tịch diệt, thì Đức Phật vẫn phương tiện để dạy cho họ những cái mà nhân duyên để sau này họ có thể vào được con đường của đạo. Cho nên mới nói rằng là bát quan trai giới đó là để tạo cái nhân duyên xuất gia sau này. Mà hiện tại không xuất gia được là bởi gia duyên bận buộc. Thành ra vì vậy thì cái cách tu của bát quan trai giới chỉ nhắm tới thiền. Thành ra niệm niệm giới, niệm thí, niệm thiền cũng như là niệm Phật pháp tăng vậy. Nhưng mà nếu bây giờ xuất gia rồi, cái người xuất gia tức là cái người biểu đạt một cái ý chí rằng là ra khỏi cái gia gọi là khổ tập. Ra khỏi cái gia gọi là đối đãi, ra khỏi cái gia gọi là nhị biên, nhị biên là hai bờ, tức là thương ghét, thiện ác, vân vân. Người xuất gia là muốn ra khỏi cái như thế. Đức Phật vạch cho người xuất gia cái con đường đạo để tu. Thì bây giờ Đức Phật mới nói những cái người xuất gia đó thì tu như thế này. Đức Phật chỉ ra là 8 cái điều chân chính. Mà nếu cái người xuất gia cứ mà đi trên sống và đi trên 8 con đường chân chính nói trên đó thì bảo đảm con đường ấy dẫn thẳng tới cõi tịch diệt. Thì như là chúng ta cũng hiểu đó là bát chính đạo. Bát chính đạo thì có thể nói là ở đây ai cũng có nghe rồi, ai cũng có biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà sự thật thì lại cũng giống như hôm qua tôi nói, biết cú mà không biết nghĩa. Thành thử ra, nếu chúng ta biết nghĩa đó, thì chúng ta mới có thể cảm thấy rằng là ồ, bát chính đạo là một cái con đường an toàn để cho chúng ta đi trên đó, bởi vì con đường ấy không dẫn đến bất cứ một cái hiểm lộ nào hay hiểm xứ nào, mà nó chỉ dẫn mình thẳng đến chỗ của tịch diệt. Cho nên vì vậy Đức Phật gọi nó là 8 cái phương cách bát chính đạo, bởi vì nó là bao quát thân ngữ ý. Thế thì chúng ta thấy rằng khi một người xuất gia và tu tập á, thì cái người đó là người xuất gia là thế nào mà tự nhiên họ xuất gia? Tức là họ phải phát tâm. Phát tâm, phát cái tâm xuất gia. Thì khi họ phát cái tâm xuất gia đó mà họ thực sự mà có thể hiểu được xuất gia là gì và họ có thể đi trên con đường xuất gia được, thì đương nhiên họ phải biết rằng là khổ và tập là những thứ mà nên biết và nên trừ, những thứ phải biết và phải trừ. Họ phải biết như thế. Cho nên vì như thế, phải biết và phải trừ, cho nên phải trừ thì nhất định phải nhập đạo. Thì đó là những người cương quyết rằng là xả bỏ hết mọi thứ để vào cho được con đường đạo, xả bỏ, cắt đứt toàn bộ gia duyên bận buộc để mà bước vào con đường đạo. Thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho có 8 cái lối chân chính ghê lắm để vào trong cái đạo nói trên đó. Mà cái người phát tâm xuất gia, phát tâm nhập đạo, phát tâm vào đạo, thì cái người đó cần có 2 cái điều quan trọng ghê vô bờ lắm. Mà như Kinh Kim Cương á, Ngài Tu Bồ Đề thay thế cho tất cả những người tu đặt câu hỏi với Đức Phật đó mà. Đó là phát tâm rồi thì như hà hàng phục kỳ tâm và như hà an trụ kỳ tâm. Tức là phát tâm rồi thì làm thế nào, làm thế nào hàng phục cái tâm của mình và làm thế nào để an trụ, tức là trụ yên cái tâm của mình ở cái pháp mà mình hàng phục được. Làm thế nào? Tức là 2 yếu tố. Là thứ nhất phải hàng phục mọi những cái hắc ám ở trong tâm của mình, tập khí ở trong tâm của mình, tham sân si ở trong tâm mình. Ở trong tâm mình có một thứ mạnh nhất, tổng chỉ huy. Đó là tôi. Cái tinh thần tôi. Tinh thần đó là tổng chỉ huy của những cái nhóm gọi là tham sân và si. Cho nên muốn hàng phục cái tâm mình phải hàng phục cái ngã đấy, an trụ cái tâm thanh tịnh của mình ở trong cái vấn đề là vô ngã thì sẽ hàng phục được. Mà cái tôi đó của mình là nó thể hiện ra nó có 3 cái thứ mà gọi là nuôi dưỡng nó, ủng hộ nó và nuôi dưỡng nó mạnh mẽ ghê lắm. Gọi là 3 nghiệp. Đó là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Ý nghiệp đây là tâm ấy. Mà ý đây là nói là vọng tâm. Thì nó nói ý nghiệp. Thế thì 3 nghiệp đó. Thì thứ nhất là tại sao là chỉ có 3 nghiệp mà không có 5 nghiệp như mắt, tai, mũi, lưỡi? Tại vì mắt không tạo nghiệp. mũi không tạo nghiệp, tai không có tạo nghiệp, mà chỉ có ba cái thứ có thể tạo nghiệp, đó là ý, suy nghĩ của mình và lời nói của mình và hành động của mình. Có ba thứ đó tạo nghiệp được. Còn có mắt không có tạo nghiệp. Cái mũi cũng có tạo nghiệp. Có mắt thấy, thấy thôi. Nhưng mà còn tham là cái ý. Có mắt thấy, nhưng mà sinh tâm thiện cũng cái ý. Còn có mắt thì không ý kiến. Vì không ý kiến cho nên là không nghiệp. Còn ý kiến cho nên nghiệp. Cho nên ý là dẫn đầu của mọi cái nghiệp. Vậy thì ý là chính nghiệp, khẩu và thân là trợ nghiệp. Tại ý cầm đầu khẩu và thân, ý tưởng thì miệng nói thì thân làm. Thì thân với lại miệng mồm nó mới góp phần để mà tạo thành cái ý nghiệp, cái mong muốn của ý nghiệp. Và rồi tất cả ba thứ đó hợp lại nó thành ra cái quả của nghiệp. Thế vậy thì khi Đức Phật dạy cho người ta tu thì người ta phải điều ngự ba nghiệp. Điều ngự được ba nghiệp thì điều ngự được cái tôi. Tại vì ba nghiệp ấy tạo nên cái tôi. Cái ý dựa vào cái gì mà có ý? Dựa vào tôi. Cho nên vì vậy, đều nhìn thấy, đều nghe thấy, nhưng mà ý kiến khác nhau. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái tôi nó khác nhau. Cho nên rõ ràng ý kiến là nó dựa trên tôi mà nó có ý. Nó khi nào cũng nó dựa trên tôi rồi nó mới sinh ý kiến, rồi thì nó mới nói và nó làm. Đó. Thế thì nếu bây giờ mà khắc chế ba nghiệp đó thì Đức Phật dạy rằng tu tám cái pháp này thanh tịnh được ba nghiệp, mà hàng phục được tâm, mà an trụ mình trên con đường của chính đạo. Thì tám pháp đó làm sao mà thanh tịnh ba nghiệp? Thì trước tiên hết, nếu mà muốn gọi rằng là hàng phục cái tâm này thì phải dùng tới ba pháp: tinh tiến, tư duy, chính kiến. Tức là chính tinh tiến, chính tư duy và chính kiến. Tại vì phải tinh tiến vào cái việc tư duy và tinh tiến vào trong cái việc mà chi kiến. Tức là chính kiến là cái gọi là bản thể của bát chính đạo. Chính kiến là cái pháp mà chi kiến, tức là nhận thấy, hiểu biết một cách chính xác. Và như thế nào là nhận thấy và hiểu biết một cách chính xác? Nhận thấy và hiểu biết một cách chính xác là nhận ra nhân và quả một cách chính xác. Cho nên nếu nhận ra nhân và quả một cách chính xác và biết chắc chắn rằng là tất cả những cái nhân đó nó gây đến khổ, cho nên vì vậy gọi nó là tập. Và chắc chắn như vậy không sai một mảy may. Như vậy là chính kiến. Và khi hiểu chính kiến như vậy thì đương nhiên phải nghĩ, phải muốn diệt bỏ nó đi. Mà muốn diệt bỏ nó đi thì phải vào một cái đạo, con đường đạo mà Đức Phật để chỉ nhân quả một cách chính xác. Mà cái người học sẽ nhìn thấy như vậy. Quả tình, nếu mình sống theo một cái sự chân chính như vậy thì nó sẽ đưa mình đến một cái kết quả của tịch diệt. Cái đó là nhân, đó là chính xác là đưa tới diệt. Cho nên vì vậy nhân đó gọi là đạo. Đế, đế là chính xác, không thay đổi được. Như vậy thì có chính kiến thì tự nhiên nhận ra được khổ tập và nhận ra được diệt đạo. Hay nói một cách khác, nếu không nhận ra khổ tập và diệt đạo là không hề có chính kiến. Rồi chính kiến rồi, biết như thế rồi, thành ra mới lập nguyện vào đạo, nhập đạo. Nhập đạo tức là lìa tập, tức là bây giờ cuộc sống của mình nó là phải sống theo cái sự mà bát chính này, mà không có sống theo cái tôi kia nữa. Thì khi mà nhập đạo thì bắt đầu bằng tất cả mọi pháp đều phải tư duy nó theo lối của chính kiến, tức là tư duy đều thấy là ồ đây là tập, cho nên cần phải trừ. Tập cần trừ rồi thì khổ tự tan, đây là đạo cần phải tu, cho nên cần phải làm. Cho nên những cái này cần phải diệt đi, những cái này cần phải làm. Thì đại khái gọi đạo đó là thiện đi, thì nó là nguyện tu nhất thiết thiện, tức là nguyện tu nhất thiết đạo. Ở đây gọi rằng là tập đi là ác, cho nên nguyện đoạn nhất thiết ác. Thì đó là tự tịnh kỳ thân, gọi là tự tịnh kỳ tâm ấy. Thì tự nhiên tâm thanh tịnh. Thế thì chính kiến, khi mà có chính kiến rồi thì trong mọi sự suy nghĩ, trong đời sống này, ở đây là tập phải nên bỏ, ở đây là đạo phải nên làm, đó là chính tư duy. Thường xuyên tư duy như vậy. Và tinh tiến không cùng. Là không có một giây phút nào được phép quên nó đi để mà nghĩ đây là cái lợi cho mình nên làm và đây là cái thiệt thòi cho mình không nên làm. Đó là tà tư duy và là tà kiến của chúng sinh. Đó gọi là tập. Còn nếu là đạo á, thì đương nhiên là phải chính tư duy. Thì cái tư duy với cái chính kiến đó, thì thật ra thì chính kiến đó, là khi phát sinh được chính kiến rồi thì chính kiến đó, tự nó hiện diện. Còn cái chính tư duy là cái vấn đề trợ để gìn giữ cho cái chính kiến đó, là lúc nào cũng tư duy theo tinh thần của chính kiến thì tự nhiên chính kiến tồn tại mãi. Và cái chính tư duy đó cần để tinh tiến. Hành vì vậy ba pháp chính tinh tiến, chính tư duy và chính kiến là một cái lối mà gọi là tu tập về trí tuệ đấy, hàng phục mọi cái mà mê muội ở nơi tâm của mình. Thế cái đó thuộc về huệ. Rồi thì huệ đấy là cần định. Cho nên định đó thì là hai cái chính, chính niệm và chính định. Chính niệm là thường xuyên phải niệm tới đạo và diệt, là thứ phải tu và phải chứng. Thường xuyên niệm rằng là đây là khổ phải trừ, đây là khổ phải diệt đấy, mà đây là tập phải trừ, khổ phải biết đó. Thì nếu mà thường xuyên niệm là thường xuyên nhắc nhở mình, và định là cho đến mức và rốt ráo của niệm là không cần phải nhắc nhở và nó không bao giờ quên. Nếu không thì nội trong kiếp này đây chúng ta học xong cái rồi về là chúng ta quên, vậy thì liệu kiếp sau chúng ta nhớ được bao nhiêu? Chẳng nhớ gì, lại con số không. Thì cũng giống như là 31 khóa học rồi. Khóa nào học xong cũng tốt nghiệp bằng số 0. Đó. Rồi thì cũng trở lại từ đầu thôi. Quên ráo hết. Học Phật để làm gì? Học Phật để quên. Đó. Rồi thì bây giờ mình biết là vậy thì huệ đó là chính tinh tiến, chính tư duy và chính kiến. Định đó là vấn đề của chính niệm và chính định. Thế thì còn giới. Giới là ba thứ còn lại. Chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng. Chính ngữ, khẩu. Chính ngữ là nói những cái gì lợi lạc. Tu tập quen như vậy. Nói những cái gì mà lợi lạc. Nói những cái gì mà khuyến thiện. Mà không nói tất cả những cái gì mà hại, tai hại, cho đến không lợi lạc. Cho nên như vậy thì chính ngữ thì tập từ từ. Tập từ từ thì làm hết là bằng là mình, chúng ta có cất lời ra thì cái lời lẽ đó sẽ được người ta lắng nghe. Tại vì người ta thấy rằng là nó có lý và nó chính xác và nó có lợi và nó có thiện pháp ở trong đó. Anh sao chúng ta sẽ không có nói, không có để cho những cái lời lẽ của mình nó chiếm quá nhiều phần trăm vào những cái chuyện mà của khổ tập hay là bông đùa, vui chơi hay là khổ tập, mà nó có thể sử dụng vào những cái việc mà gọi là khuyến thiện, khuyến hóa người khác. Đại khái gọi là mình có tập như thế thì mới nói pháp được. Mà mới nói đúng chính pháp, còn không thôi thì nói pháp cũng là nói tà pháp, cũng là nói những cái pháp của thế gian. Thì chính ngữ là cái vấn đề là khai thị cho người ta cái vấn đề nhân quả, để cho người ta có chính kiến, để cho người ta có chính tư duy, tức là dạy cho người ta đâu là nhân quả chính xác. Thành ra đừng có nhân quả của khổ tập nữa, mà hãy cố gắng nhân quả của đạo và diệt. Thì phải dùng tới lời nói để thuyết phục. Tại nếu không có lời nói thì người ta không hiểu. Nếu Đức Phật chỉ thi thố cái pháp của Đức Phật ra mà không có thuyết giảng, có nói, thì người ta không có tin vào đâu mà hiểu. Cho nên đầu tiên để hiểu đạo đó thì phải dựa vào âm thanh. Cho nên những người mà chứng nhị thừa, tiểu thừa, thanh văn đó, người ta gọi là thanh văn. Thanh văn là nghe âm thanh, nghe âm thanh và giác ngộ. Thành ra phải dựa vào cái lời nói lắm để khai thị chúng sinh trên chính ngữ. Thế nếu mà môi miệng của mình không dùng vào cái vấn đề mà gọi là nói dối, nói gian để mà lợi mình, hại người, mà là nói để mà cho nhiều người được lợi lạc, thì đó là chính ngữ, là nói pháp. Đó. Còn nếu rồi còn cái thân này của mình, mình sống theo chính nghiệp và chính mạng. Chính mạng là mình sống bằng một cái sự sinh hoạt hết sức là chân chính. Chẳng hạn như Đức Phật nói, đừng có nên mở tiệm rượu, đừng nên mở tiệm bán súng, lựu đạn, thuốc nổ, vân vân. Đừng có buôn bán những cái thứ gì mà nó có thể gây tác hại cho người, mà chỉ nên sống và buôn bán những thứ gì mà có lợi cho người. Chẳng hạn như mở tiệm sách, mở tiệm hoa, hay là mở những cái tiệm nào đó mà không có hại cho người, tỷ dụ máy quần áo vân vân. Thì sống theo một cái tinh thần như thế, nhất định chứ dù rằng là cái nghề nghiệp đó có thể đem đến cái lợi lớn cho mình, nhưng nó thuộc về cái vấn đề mà gọi là phi chính mạng, thì nhất định không làm. Thì là nhất định không làm. Rồi thì chính nghiệp tức là mình cũng đã hiểu rằng là ở đây mình đang còn theo dõi diễn tiến ba nghiệp qua bát chính đạo. Vậy thì cái chính nghiệp đây tức là làm thế nào đó mà khi nào mình cũng phải gìn giữ ba nghiệp của mình cho nó đúng theo cái tinh thần của chính đạo. Cho nên cũng có thể nói là chính nghiệp là cái vấn đề rằng là cái mấu chốt để duy trì bảy cái chính kia. Cái chính kiến là cái phát sinh ra. Cái chính nghiệp là cái vấn đề rằng là mình duy trì bát chính đạo để ba nghiệp của mình chân chính. Thì như thế đó là giới, định, huệ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là giới đấy là chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Định ấy là chính niệm và chính định. Huệ ấy là chính tinh tiến, chính tư duy và chính kiến. Thế thì nếu bước vào cái con đường của chính đó, và nhất định không đi sai một bước, tức là nhất định đi trên con đường đó, không exit. Đi cho đến khi nào đến cuối đường là cảnh giới của tịch diệt, mà không có chịu lìa nó, thì đi như thế đó là gọi là định, là không có lìa cái pháp. Cái định đó sẽ nuôi dưỡng cái pháp, càng đi thì càng gần tới cõi tịch diệt, càng gần tới cõi tịch diệt thì giới càng thâm sâu, huệ càng lớn mạnh. Cho nên rằng là những cái người mà từng nhiều đời nhiều kiếp đi trên con đường của bát chính đạo rồi thì gặp Đức Thế Tôn ở dưới cội cây Bồ Đề, hay gặp ở trên đỉnh núi Linh Thứ, hay gặp ở bên bờ sông Ni Liên Thiền, hay là gặp ở bất cứ những cái đạo tràng nào, ở chùa Kỳ Viên hay chùa Trúc Lâm, thì những người ấy là những người mà đi gần tới cái chỗ đó rồi. Thì bây giờ đến trước cái ngưỡng cửa của tịch diệt, thì Đức Phật chỉ cần làm một cái nghi thức, tức là truyền pháp luân cho họ, đó là tự dưng ra thọ ký, cho nên họ nghe xong cái chứng A-la-hán quả ngay liền. Là bởi vì họ phải đi như thế thì họ mới gặp được Đức Phật. Dễ gì gặp nếu không đi cùng đường. Không đi cùng đường cách gì gặp. Cái những người nào đi trên con đường đạo ấy, những người ấy sẽ gặp cõi tịch diệt. Những người nào đi trên con đường đạo, những người đó sẽ gặp những vị đạo sư tịch diệt. Những vị đạo sư tịch diệt là không phải đạo sư của thế gian, mà là đạo sư của xuất thế gian, là chỉ có A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Thế mới gặp được. Còn vì chúng ta cứ lông bông, lang thang ở trong cái chốn mà khổ tập này, cho nên thờ mãi rồi mà không gặp Phật, tụng mãi rồi mà Phật cũng không hề hồi âm hay trả lời. Là tại vì mình không có đi trúng vô cái cảnh giới đó thì làm sao? Tại vì mình chỉ có hỏi gọi là như hôm qua tôi nói đó. Trong kinh Hoa Nghiêm nó nói vậy đó, sắc thân bất thị Phật, âm thanh diệt như thị, tức là có cái nghĩa rằng là cái sắc thân nó thật không phải là Phật, âm thanh cũng vậy thôi, đều không phải là Phật. Phật là pháp, cho nên mình chưa bao giờ cầu Phật, làm sao Phật trả lời? Cho nên mình toàn là cầu cái vỏ bọc của Phật, cho nên làm sao mà Phật trả lời? Vì vậy Đức Phật mới nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đánh ra không gặp được Như Lai, bất năng kiến Như Lai. Mình lấy giả danh để mình kêu réo Phật, mình lấy cái giả tướng để mình gọi là đối trước Đức Phật, thì Đức Phật và người ấy đang hành tà đạo, cho nên làm sao thấy được Như Lai? Đó là dưới con mắt của huệ nhãn đấy. Thì trả lời là như vậy, câu trả lời là như vậy. Thế cho nên nếu bây giờ mà y cứ mà cứ tu bát chính đạo như vậy, tức là ở trong cái cuộc sống này, chúng ta nhất định cho đến cả chùa chiền, mà Đức Phật cũng nói như vậy, xin xăm mối quẻ gì đó đó thầy đều là tà mạng, không phải chính mạng. Chính mạng là tất cả những cái gì đó mà nó không có làm cho người ta bị mê mờ, bị mất cái đức tin. Cho nên là đôi khi có rất là nhiều người, người ta đến tới chùa, người ta đến chùa cũng chẳng phải vì chính pháp, mà người ta đến chùa cũng chỉ vì rằng là bói toán hay là điều gì đó. Anh ta vì vậy Đức Phật mới bắt rằng là phải chính mạng, sống làm sao cho nó theo đúng tinh thần của chính mạng từ cái nghề nghiệp của mình. Rồi cái nghiệp của mình, ba nghiệp của mình giữ sao cho nó chân chính, giữ sao cho chân chính, cứ soi theo bát chính đạo ấy. Tại vì trong bát chính đạo ấy, khi sống đúng bát chính đạo, tự nhiên ba nghiệp nó chân chính. Thành ra nếu như vậy mà muốn đúng chính nghiệp thì phải duy trì thất chính đạo kia. Thì cái căn bản đầu tiên hết để mà có thể nhập đạo, có thể vào bát chính đạo ấy chính là chính kiến. Thì có chính kiến thì là hiểu chính xác về nhân quả, không mê tín, không có một cái gì mà nằm ngoài nhân quả, Đức Phật nói như vậy. Thế em tin cái gì mà vô nhân vô quả, Đức Phật gọi là mê tín. Thế thì chính kiến là hiểu đúng nhân quả, đúng nhân quả thì mình biết nhân này chính xác là đưa đến quả như vậy, không có thể thay đổi được, cho nên biết tập đưa đến khổ, cho nên gọi là đế là những cái thứ gì mà bất di bất dịch, chắc nịch, không thể thay được, không thể khác được. Cũng như ăn thì bắt buộc nó no, nếu mà đủ liều lượng thì nó bắt buộc phải no. Thì ăn nó bắt buộc phải no, đó là đế đó. Thế thì vì vậy nói rằng là tập đế đưa đến khổ đế. Thế thì chính kiến là cái ban đầu để nhận ra cái điều nhân quả nói trên đó, và nhận ra được cái từng lớp nhân quả của sự mà thoát, đó là đạo và diệt. Thì do cái chính kiến như thế rồi từ đó mới tu, tức là lúc nào cũng tu tập trên cái chính kiến bằng cách tư duy để trưởng dưỡng cái chính kiến. Và chính tinh tiến nó để trưởng dưỡng chính tư duy trưởng dưỡng lại chính kiến. Rồi chính niệm chính điện định cũng là để duy trì chính kiến cho đến tận muôn đời, cho đến suốt con đường của bát chính đạo. Và rồi thì ba thứ kia là thân nghĩ, cái sự sinh hoạt của cái sắc thân này, cái sự sinh hoạt của sắc thân này á, là cũng phối hợp với lại sống trong tinh thần của chính kiến và chính tư duy. Chính kiến phát họa nên cái vấn đề chính nghiệp, chính mạng, và phát họa nên cái vấn đề của chính ngữ, chính tư duy và chính kiến là tác giả của chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng. Thế như thế thì mình hiểu rằng là bát chính đạo, tại sao là Đức Phật nói người tu bát chính đạo thì người ấy có thể là chứng A-la-hán quả. Thế mà chứng được tịch diệt, thanh tịnh ba nghiệp. Thì những người mà chứng được như thế là những người mà có chính kiến, thành tựu được chính kiến. Thì chính kiến là hiểu rõ nhân, hiểu rõ quả vô cùng, hiểu rõ nhân quả, cho nên biết được nhiều đời nhân quả của mình và của chúng sinh. Thành ra mới có lậu tận thông, mới có tha tâm thông, đủ thứ, mới có lục thông, vân vân. Là ở cái chỗ là vì cái vấn đề rằng là đạt được cái sự mà chính chi kiến, thành tựu bát chính đạo đấy. Thế thì cứ nếu mà cứ đi trên cái con đường bát chính đạo đó, đi hết đời này qua đời nọ qua đời kia, thì chắc chắn có một cái chỗ đến của chúng ta chung cục, đó là đạo tràng Long Hoa Tam Hội của Đức Phật tương lai. Nếu bây giờ người nào mà sống theo bát chính đạo thì là chắc chắn là đến được cái cảnh giới như vậy, đến được cái chỗ đến như thế. Thì đây là những cái vấn đề mà quả tình nếu mà chúng ta phát sinh được cái chính chi kiến đó, thì chúng ta mới tin nổi. Còn nếu chúng ta không phát sinh nổi cái chính chi kiến thì chúng ta vẫn bỏ nó bên ngoài lề của đời sống. Là bởi vì không phát sinh được chính chi kiến, tức là nhận được cái vấn đề nhân quả mà Đức Phật chỉ và Đức Phật bày, thì mình nhận không ra. Cho nên đây cũng là cái điều mà gọi là quan trọng vô bờ để cho chúng ta hiểu biết đó. Có thể gọi đây là diệt đạo của thanh văn, hay mình nói là thanh văn đạo diệt, đạo và diệt của thanh văn. Như hôm qua thì tôi nói về nhân thiên đạo diệt, tức là đạo và diệt của cõi trời người, để cho chúng ta hiểu rằng là đây là Đức Phật. Chúng ta sẽ biết rằng là Đức Phật dạy cho Bồ Tát thế nào, dạy thanh văn thế nào, dạy nhân thiên như thế nào, thì chúng ta cũng hiểu cái vấn đề là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp. Cho nên rằng là Đức Phật mới thuyết tới ba pháp như vậy, tức là từ lục niệm cho đến bát chính đạo cho đến lục ba la mật. Nhưng mà sở dĩ mà Đức Phật thuyết như thế là tại vì rằng là đối cơ mà thuyết pháp, tức là ứng với lại cái căn cơ đó để mà thuyết pháp. Thành ra tùy theo cái căn tính, nếu căn tính nó thuộc về hàng nhân thiên thì Đức Phật dạy cho lục điểm. Nếu mà căn tính ấy là căn tính của nhị thừa mà là cầu xuất gia thì Đức Phật sẽ dạy bát chính đạo. Và nếu là căn tính của đại thừa Phật pháp thì Đức Phật sẽ dạy cho lục ba la mật. Thì đó là gói trọn tất cả một đời thuyết giáo của Đức Phật mà. Đúng như cái tinh thần mà nói là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Cho nên đối với lại hàng mà gọi là tiểu căn cũng như là phàm phu thì chỉ có nhìn thấy được cái hóa thân của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Nhưng mà hàng đại thừa sẽ nhìn thấy báo thân của Phật. Và hàng cao cấp của đại thừa, hàng nhất thừa đó thì nhìn thấy pháp thân của Đức Phật. Pháp thân mà có đủ ba đức đó của Đức Phật thì sẽ nhìn thấy và sẽ nhận ra được. Thế cho nên khi mà chúng ta nghe cái pháp xong, chúng ta tư duy dựa trên nền tảng của nhân quả, đừng có dựa trên một cái tà, tức là dựa trên cái vấn đề là tôi, cái pháp này lợi cho tôi hay là hợp cho tôi. Và nếu dựa trên cho tôi thì pháp nào cũng biến thành pháp tà hết. Mà nếu đứng dựa trên nhân quả mà suy nghĩ thì pháp nào cũng thành chính pháp hết. Thì nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Mà nếu mà dựa vào tôi để mà nghĩ đạo Phật đó, thì nhất thiết pháp giai thị tà pháp. Chắc điều đó rồi. Cho nên vì phải bao nhiêu cái tôi đều chẳng hiểu Phật pháp. Mà bấy nhiêu cái không tôi đều liễu chi Phật pháp. Đó là bằng chứng. Chẳng tôi nào hiểu Phật pháp thật sự hết. Tôi nào cũng có thể nói Phật pháp nhưng mà toàn là nói cú, phi nghĩa. Toàn y nhân mà không y pháp, toàn y thức mà chẳng y trí. Rốt cuộc hiểu một cái Phật pháp bất biểu nghĩa. Cho nên chung cục, từ bi không tăng, trí tuệ không phát, công đức không thành, Phật chẳng thấy đâu. Kết quả là như thế. Nó là bằng chứng. Bằng chứng rõ ràng để cho chúng ta có thể nhận định được Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó thì tôi mới phải nghĩ đến cái vấn đề mà gọi là phải khai thị cái vấn đề đạo diệt ra. Là bởi vì tôi thấy cái đạo diệt là cái pháp thật của Đức Phật thì bị quên lãng và cũng chẳng ai nghĩ tới, cũng chẳng ai biết nó là cái gì. Và họ cũng chỉ biết một cách đơn thuần vô cùng rằng là có Quan Âm thì để cho mình cầu nguyện thôi. Và mình cầu nguyện với Quan Âm, mình thiết tha thì mình sẽ sống mãi nhiều đời nhiều kiếp như như cái kiếp con người này, mà kiếp nào cũng khá hơn tại vì nhờ mẹ Quan Âm. Nhưng mà sự thực ra là cái cứu cánh của đạo Phật nó có phải như thế hay không? Không hề một mảy may nào hết. Quan Thế Âm tới đây là để đem mình đi. Đức Phật tới đây là để đem mình đi. Mà quý ngài nó không phải tới đây để chung sống với mình. Tại vì quý ngài biết rằng không thể chung sống với lại mình được, bởi vì mình chỉ là một cái huyễn hóa, mình chỉ là một cái sinh tử, một cái nghiệp sinh tử hợp thành, bao nhiêu tội phúc nó kết thành cái tôi này. Và cái tôi này bệnh, đau, mập, ốm, gầy, khỏe gì đều do nơi cái tội phúc tạo thành hiện bày ra thôi. Chẳng có may mắn hay xui xẻo gì hết. Mà đó chỉ là kết quả của mọi cái tác nghiệp ở trong các đời quá khứ mà thôi. Cho nên là chư Phật biết như thế thì những cái tôi này nó cũng, những cái tôi này vì là nó không có trí tuệ, nó bội bạc lắm. Cho nên lúc này thì nó thương, đời sau thì nó vứt bỏ như vứt bỏ rác vậy. Cha mẹ đời này tôn thờ và thương yêu cha, đến đời sau không cần biết cha mẹ đi đâu, không cần biết cha mẹ ở chỗ nào, đâu có giống như một Kiền Liên mà đi tìm mẹ, hay là giống như Địa Tạng mà đi tìm mẹ. Ở đây đâu có cần tìm. Mà cho dù rằng là có học cái pháp luân hồi, có thể biết là bao nhiêu người nghèo khổ, bao nhiêu kẻ dưới địa ngục, bao nhiêu người đọa vào súc sinh, trong đó có vô số thân bằng quyến thuộc cha mẹ anh em của mình trong nhiều đời, nó cũng hứng hờ và rừng rưng như thường. Làm sao mà nhập đạo cho được? Anh nói Đức Phật mới bảo nhập đạo vào đó thì tự nhiên nó sẽ phát sinh những cái mà nhân quả. Nó hiểu biết như vậy, khi hiểu biết nhân quả như vậy đó, thì tự dưng ra cái hiểu biết nhân quả đó nó thôi thúc mình cứu, nó thôi thúc mình báo ân. Mình hãy báo ân, tại vì cái ân nó báo chưa xong thì họ đã quá vãng rồi, nên báo tiếp. Hãy đi tìm họ mà báo tiếp. Mà tìm không ra, nhưng mà biết trước rằng là những người có nhân duyên mình, kể cả súc sinh, kể cả địa ngục, ngạ quỷ, cô hồn gì đó, mà hết có nhân duyên với mình, thầy đều từng làm thân bằng quyến thuộc của mình rồi. Hãy đem cái sự mà gọi là lợi lạc đến cho họ đi. Thì nếu hiểu nhân quả thì sẽ có tinh thần nó mạnh lắm, còn không hiểu nhân quả thì rừng rưng ghê lắm, thì không mang đó. Thì không nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là báo ân và trả ân. Nhưng người ta chỉ nghĩ tới chuyện mà báo ân hay trả ân cái hiện tại. Hiện tại mà báo hay trả chưa xong thì cũng kể như phủi phui. Kể như phủi phui, không bao giờ thiết nghĩ gì tới. Cho nên vì vậy chúng ta lắng nghe Đức Phật nói, cha mẹ nào đó, đó mà sinh ra được một người con phát Bồ Đề Tâm, mà cha mẹ đó đó chắc chắn không bao giờ sợ đọa địa ngục. Mình nhìn gương một Kiền Liên đó, mình nhìn gương Thánh Mẫu ở trong kinh Địa Tạng á. Có những cha mẹ không có con phát Bồ Đề Tâm có khả năng xuống địa ngục ghê lắm, là vì con cái đâu cứu, nó chẳng bận tâm gì. Thì vì vậy cái chuyện mà hiểu biết nhân quả nó cũng rất là lợi ích ghê lắm á. Nếu mỗi người chúng ta có con mắt nhân quả thì cuộc sống của cái tập thể mà có con mắt nhân quả thì hết sức là lục hòa, hết sức là tốt đẹp, yên lắm. Tại không có con mắt nhân quả, con mắt tôi, cho nên mắt nào cũng cú vọ, chỉ rình lỗi người, gọi là lỗi mình thì giấu, lỗi người thì phanh tìm như tìm chấu trong gạo, Còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Đức Phật nói như thế đấy. Chỉ dình lỗi người thôi, không có tự nhìn lỗi mình. Còn nếu có mắt nhân quả thì toàn là nhìn những cái mà để mà gọi là giúp ích phụng sự chúng sinh, để tạo cho mình được một cái chính nghiệp, đó, chính mạng, chính ngữ, chính tư duy, vân vân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.